Hồi thứ 43. Ma sông hắc thủy lừa sư bắc, rồng bể tây dương tróc quái về. Một, tư tưởng Phật học. Các nạn gây trở ngại giải thoát cho người tu hành đều phát sinh từ dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Có thể nói, các nạn ấy phát sinh từ vô minh, chấp thủ các ngã tướng. Theo Phật giáo, tất cả các ma nạn đều xảy ra từ thế giới hữu vi, hữu tướng, từ sự chấp thủ, năng và sở. Nói theo ngôn ngữ đạo Nho, các khổ nạn đều sinh ra từ âm dương ngũ hành, biểu hiện qua nhiều cấp độ và tướng trạng khác nhau. Như nạn bạch cốt tinh thì sinh ra từ thổ, xương thuộc thổ, hồi 27. Nạn hoàng bào tại rừng Hắc Tùng do Khuê Mộc Lan Tinh gây ra, đó là nạn sinh ra từ Mộc, hồi 28, 29 và 30. Nạn ở động Liên Hoa là Ngân và Kim Dốc Tạo là nạn sinh từ Kim, hồi 32 đến 36. Nạn Hồng Hài Nhi tại động Hỏa Vân là nạn sinh từ Hỏa, hồi 40 đến 42. Nạn tại sông Hắc Thủy là nạn sinh từ Thủy, hồi 49. Riêng hai nạn sinh ra từ Hỏa, Thủy thì có thể gọi là nạn sinh từ âm, dương. Tại đây, chúng ta hiểu rằng nền văn hóa âm dương ngũ hành đã là các ngăn ngại sự phát triển nền văn hóa vô ngã. Ngô Thừa Ân đã đưa phái đoàn Tây Du vượt qua các nạn kể trên là muốn xác định rằng tư tưởng Phật học có giá trị nhân sinh và xã hội vượt lên trên giá trị của đạo Nho. Có phải chăng là như thế? Con sông trong giáo lý nhà Phật thường được biểu tượng cho sông ái, sông mê. Với công phu giải thoát đến hồi 43 này, thì sông ái chỉ có thể hiểu là chỉ cho sắc ái, lòng ham muốn tồn tại ở ngoài dục giới của ngũ dục lạc. Chính lòng ham muốn hiện hữu này khiến hành giả kẹt vào các thiền cảnh, từ sơ thiền đến tứ thiền, như bị kẹt vào hỏa vân động và hắc thủy hà. Để tự mình ra khỏi nạn đó, hành giả cần hành thiền quán vô ngã, phát khởi mạnh trí tuệ vô ngã, như là phái đoàn Tây Du bấy giờ cần đến Tôn Ngộ Không mới hàng phục được quái ở Hắc Thủy Hà. Hắc Thủy Hà còn là hình ảnh biểu tượng cho các ái tùy miên đang chìm sâu trong tâm thức. Nó sẽ trỗi dậy khi có duyên và sẽ nhận chìm hành giả, hệt như quái Hắc Thủy Hà đã nhận chìm Đường Tăng và Trư Bát Giới. Nếu nạn hắc thủy là nạn do tập khí nghiệp, do các tùy miên, thì nạn hỏa vân là do dục vọng bốc cháy nơi các căn và các trần. 2. Quan niệm về con người. Khi nền văn hóa giáo dục mới được giới thiệu sâu rộng đến quần chúng, thì quần chúng sẽ phân ra làm hai nhóm. Một, nhóm ủng hộ. Nhóm này bao gồm nhiều nhân cách. Nhân cách lý tưởng, có đủ trí tuệ, ý chí và tấm lòng như nhân vật Tôn Hành Giả. Nhân cách tốt, có quyết tâm và có lòng tốt nhưng non trí tuệ như nhân vật Sa Ngộ Tịnh. Nhân cách có tấm lòng nhưng thiếu trí và thiếu quyết tâm như nhân vật Trư Ngộ Năng. Nhân cách nhân ái, có lòng và có quyết tâm cao nhưng thiếu trí tuệ như Đường Tăng. Hai, nhóm phản kháng. Thành phần có danh vọng lớn, triều đình, có quyền lợi gắn liền với triều đình và thành phần ăn theo. Thành phần bảo thủ nền văn hóa cũ do có định kiến xã hội như thiên triều, thiên tiên và địa tiên. Thành phần dị kỷ, sống dựa vào các thế lực lãnh đạo cũ như trường hợp quái hắc thủy. Thành phần hung ác như các ma, quỷ. Người cán bộ của nền văn hóa mới cần nhận rõ các nhóm quần chúng để vận dụng thành công công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa mới. Trong trách nhiệm giáo dục, xây dựng nhân cách mới, người hướng dẫn cần vạch rõ cho quần chúng biết các vướng ngại của tự thân gồm các tập quán nhận thức và hành động cũ biểu hiện ra bên ngoài đời sống xã hội, như là các kháng lực đối với đời sống xã hội và tương giao xã hội. Các tập quán nhận thức, hành động và tình cảm đã ăn sâu vào tâm thức. Các tập quán này có thể ảnh hưởng tới quá trình xây dựng nền văn hóa mới. Hình ảnh quỷ sông hắc thủy với cung điện nằm sâu dưới lòng nước đen đã nhận chìm một nửa phái đoàn Tây Du, là biểu tượng của các nghĩa vừa được trình bày. Hơn ai hết, cán bộ nòng cốt của nền văn hóa mới như Tôn Ngộ Không và đồng sự của Tôn Ngộ Không cần ý thức sâu sắc nghĩa biểu tượng của hồi 43 này để hành động cẩn trọng và hiệu quả. Quan niệm về xã hội. Về mặt xã hội, tương tự về mặt nhân sinh, đối với nền văn hóa giáo dục mới cũng có thể có những phản kháng bốc cháy ở bên ngoài, như nạn Hồng Hài Nhi, hay những kháng lực ngấm ngầm khó thấy, đầy sức mạnh, như nạn sông Hắc Thủy. Những người làm văn hóa mới cần đối phó với cả hai sức mạnh phản kháng này. Mỗi sức mạnh gây ra một nguy hiểm. Ngô Thừa Ân để lại tập truyện Tây Du Ký như bản di chúc văn hóa cho hậu lai thực hiện qua nhiều thế hệ tiếp nối. Công tác văn hóa bao giờ cũng đòi hỏi thời gian dài, như thời gian thực hiện giải thoát của mỗi cá nhân vậy. Hồi thứ 44, 45 và 46. Hồi 44, thần thông phép giận đung xe nặng, yêu quỷ tâm trừ vượt cổng cao. Hồi 45, quán Tam Thanh, đại thánh Lưu Danh, nước Sa Trì hầu Dương hóa phép. Hồi 46, ngoại đạo cậy tài lừa phép chính, Ngộ Không hiển thánh giết yêu ma. Một, tư tưởng Phật học. Đến hồi 44, 45 và 46 thì Tôn Hành Giả tương đối đã đủ định lực và tuệ lực. Tiêu biểu cho định và tuệ của phái đoàn Tây Du vượt qua các pháp thuật của Đạo gia và Nho gia, vượt qua các cạm bẫy của âm dương và ngũ hành, nên đã dễ dàng thắng ba con quỷ hổ lực, lộc lực và dương lực với các thần thuật của chúng. Tác giả Ngô Thừa Ân đã đánh giá rất cao giá trị giải thoát sinh tử khổ đau của giới, định, tuệ, trong khi các pháp thuật của Đạo gia và Nho gia thì không thể đi vào cõi sống chân thật của giải thoát, nên đã dựng nên cảnh quán tam thanh để cho ba đạo gia hổ, lộc và dương lại cầu uống nước tiểu của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, lại dựng nên cảnh thi thố tài năng giữa Tôn Ngộ Không và ba đạo gia để làm lộ rõ cái bản tướng đầy dục vọng, dối trá và vị kỷ của họ. Tác giả qua toàn truyện hầu như đã lặp lại việc đối chiếu nhiều giá trị này dưới nhiều dạng thức khác nhau. Giữa thần thông của Tôn Ngộ Không và pháp thuật của các đạo gia cũng khác nhau từ cơ bản. Thần thông của Ngộ Không thì phát sinh từ ý lực, từ công phu tu tập, loại trừ vọng niệm. Còn pháp thuật của các đạo gia thì sinh từ dục vọng. Thần thông của Ngộ Không thì từ định và tuệ vô ngã mà khởi. Còn pháp thuật của các đạo gia thì từ tâm chấp thủ ngã tướng mà nên. Thần thông của Ngộ Không thì thị hiện để hàng phục tà, cứu nhân độ thế. Còn pháp thuật của đạo gia thì phô trương để nuôi tà ý, hại chúng sinh. Thần thông của Ngộ Không thì biến hóa vô cùng. Còn pháp thuật của các đạo gia thì thi triển giới hạn. Đây cũng là sắc thái khác nhau của hai nền văn hóa Tây Trúc và Đông Độ. Các thần thông mà Ngộ Không biểu hiện là biểu tượng của tâm thức giải thoát, tự tại, dù chưa toàn phần, của người tu đã giác ngộ sâu sắc sự thật vô ngã, vô dục. 2. Quan niệm về con người. Con người là hiện thân của tà và chánh, của tự chủ và tha hóa, của vị kỷ và vị tha, của thiện và ác, vân vân. Hai thế lực tâm thức ấy luôn giằng co trong mỗi người. Chúng cũng cùng có mặt và tranh chấp nhau ở ngoài xã hội. Ở đâu có mặt chánh đạo, ở đó có mặt tà giáo. Ở đâu có chính nhân quân tử, ở đó cũng có mặt vua nịnh tiểu nhân và ngược lại. Giáo dục con người hoàn thiện là giúp con người phát triển nhóm thiện và nhân bản và loại trừ nhóm ác và ly thể. Hướng thiện và nhân bản là hướng phát triển các tâm lý vị tha, nhân ái, hành động vì lợi ích của tha nhân, của tập thể. Hướng chấp ngã, vị kỷ, hành động vì tự lợi, hệt như khuôn mẫu hành động của Tôn Ngộ Không, thiện và ba đạo sĩ bất nhân, ác. Giá trị của con người và nghĩa sống của con người luôn luôn xây dựng trên sự thật và lợi ích an lạc của tự thân và của số đông, hệt như phái đoàn Tây Du luôn luôn vì sự giải thoát của tự thân và vì lợi ích an lạc của nhân dân ở Đông Độ. Kết quả tốt của một hành động gọi là đạo đức chưa đủ để đánh giá đúng hành động ấy. Giá trị đạo đức của hành động chủ yếu căn cứ vào động cơ của hành động, hay gọi là căn cứ vào sự dụng tâm hành động. Ngô Thừa Ân đã phơi bày rõ quan niệm của mình về hành động đạo đức qua ba nhân vật Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực. Ba đạo sĩ này đã dùng pháp thuật làm mưa cứu mùa màng cho nhân dân ở địa phương, nhưng không phải làm vì thương dân giúp nước, mà vì thủ đoạn muốn chiếm lòng vua để thoáng đoạt ngôi báu. Các đạo sĩ đã tàn ác nhúng tay vào việc hành hạ 2.000 tu sĩ Phật giáo Hiền Đức, đến nỗi có đến hơn nửa tu sĩ đó đã chết vì đói, vì rét. Ngược lại, sau khi trừ xong ba đạo sĩ, Tôn Ngộ Không đã khuyên nhà vua đối xử tốt cả Tam giáo, Thích, Lão, Nho, mà không đối xử kỳ thị. Trí tuệ phải hướng dẫn hành động đạo đức. Nếu thiếu trí tuệ, thì dù có lòng nhân, hành động cũng có thể gieo rắc khổ đau, tai họa. Hành động gì vậy không thể gọi là đạo đức đúng nghĩa nếu thiếu trí tuệ. Ngô Thừa Ân nói rõ ý này qua hình ảnh nhà vua trong hồi 44, 45 và 46 đã vô trí tinh dùng ba đạo sĩ hung ác, suýt làm khổ dân và đánh mất ngôi báu nếu không có Tôn Ngộ Không cứu nguy. 3. Quan niệm về xã hội. Bên cạnh các lực lượng phản kháng công khai và ngấm ngầm, còn có các cá nhân và tổ chức vì tham vọng cá nhân riêng tư làm trở ngại công cuộc xây dựng nền văn hóa mới. Thành phần trở ngại này ẩn giấu dưới nhiều bộ mặt khác nhau gá vào các thế lực lớn của xã hội cũ, như trường hợp ba đạo sĩ nuôi dưỡng tham vọng cá nhân dưới trướng của nhà vua. Lực lượng phục vụ nền văn hóa mới cần quan tâm để đối phó làm thế nào để thực hiện đoàn kết dân tộc đi đôi với cải tổ, như Tôn Ngộ Không đã khuyên nhà vua đối xử tốt và bình đẳng đối với các tu sĩ và các đạo sĩ. Ở ba hồi tiểu thuyết này, Ngô Thừa Ân đã gián tiếp phơi bày các yếu điểm của chế độ phong kiến, nguy hiểm cho xứ sở, nhất là khi quyền quyết định quốc gia nằm trong tay một người thiếu sáng suốt và thiếu lòng nhân như nhà vua hôn mê ở đây, đã để cho ba tay đạo sĩ ác ôn thao túng, lộng hành, phá hư phép nước. Hồi thứ 47, 48 và 49. Hồi 47, Thánh Tăng đêm vướng sông Thiên Thủy, hành giả làm ơn cứu tiểu đồng. Hồi 48, mà nổi hàng phong sa tuyết lớn, sư cần bái Phật dẫm băng dày. Hồi 49, chìm đáy sông đường tăng gặp nạn, hiện làm cá Bồ Tát trừ tai. Một, tư tưởng Phật học. Ở hồi 49, Ngô Thừa Ân viết: Thổ là mẹ ngũ hành, thủy là nguồn của ngũ hành. Không có thổ, không sinh. Không có thủy, không lớn. Tòa nhà của quỷ Linh Cảm Đại Vương ở Thông Thiên Hà có tên là Thủy Nguyên, là biểu tượng cho gốc của ngũ hành, nuôi dưỡng ngũ hành. Ngũ hành phối hợp với âm dương mà hình thành vũ trụ, thế giới hữu vi, nên cảnh giới của ngũ hành thông tam giới và được gọi là thông thiên hà. Muốn đoạn trừ được gốc trưởng dưỡng của tam giới hay ngũ hành thì trí tuệ không chưa đủ, mà cần có định sâu hỗ trợ. Tuệ cần nương định để lặn sâu vào tâm thức, hành giả mới hoàn toàn chế ngự ngũ hành. Tại đây, tôn hành giả thiếu định lực sâu nên khó phá được tòa nhà của linh cảm đại dương, phải nhờ đến đại tuệ và đại định của Bồ Tát Quán Thế Âm. Qua khỏi nạn này là phái đoàn Tây Du chế ngự được ngũ hành. Ngũ hành nay chỉ ở trạng thái thùy miên, đang chờ đợi đi đến đoạn diệt. Bồ Tát Quán Thế Âm thu về con cá vàng linh cảm đại dương cho tiếp tục tu tập trong ao sen ở Nam Hải, là biểu tượng nói lên tinh thần chuyển hóa của Phật giáo. Chuyển hóa, cuộc đời đang là thành cảnh giới giải thoát. Chuyển hóa cái nhìn hữu ngã thành cái nhìn vô ngã. Chuyển hóa các tâm hữu lậu thành vô lậu. Chuyển hóa sự giác tỉnh được biểu trưng bằng con cá vàng, vì nó luôn luôn mở mắt dù thức hay ngủ. Phàm phu thành sự giác tỉnh của bậc thánh, như việc con cá vàng đến ao giao trì từ thông thiên hà. 2. Quan niệm về con người. Công cuộc cải tổ về văn hóa giáo dục cần được thực hiện song hành hai mặt: mặt nhận thức chủ quan của con người và mặt xã hội khách quan. Giá trị nhân bản, nhân ái, trí tuệ và giá trị liên hệ phát sinh từ nhận thức trí tuệ và nhân bản khi đã được đông đảo quần chúng nhận rõ và chấp nhận cần được bảo vệ. Các sức mạnh, võ lực, vật chất có thể cướp đi giá trị ấy ở quần chúng. Nếu sức mạnh kia đe dọa sinh mệnh của quần chúng, như Trần Lão là người tốt, biết cúng dường, bố thí, thương yêu con cháu, mà phải hiến đồng nữ Nhất Xứng Kim và đồng nam Trần Quang Bảo cho quỹ Linh Cảm Đại Dương. Lực lượng cải tổ còn cần phải tạo một môi trường sống của xã hội như thế nào để các giá trị nhân bản được nở hoa kết trái trong quần chúng. Thế hệ tiếp thu nền văn hóa mới tốt nhất là thế hệ các đồng nam đồng nữ chưa bị hằn sâu vào tâm các giá trị của nền văn hóa cũ. Đây là thế hệ lý tưởng để truyền đạt văn hóa mới. Tác giả Ngô Thừa Ân đã rất quan tâm đến thế hệ này, nên đã để Ngộ Không và Ngộ Năng đánh dẹp quỷ thông thiên hà. Cũng như ở một hồi ma nạn về sau, phái đoàn Tây Du còn trừ ma để cứu mấy trăm trẻ em trong hoàng thành. Về nhận thức mới, văn hóa giáo dục mới có thể giới thiệu đến quần chúng một nhận thức đúng đắn về quan niệm sống mới. Nhưng ngay cả khi nhận thức này được hình thành thì chỉ mới hiện diện ở bề mặt ý thức, chưa thấm sâu vào tâm thức, rất dễ bị các tập quán cũ làm đổ vỡ như lớp băng hà mới chỉ đông ở bên ngoài. Cần biến các nhận thức mới chuyển hiện thành nếp sống mới, và nếp sống mới cần được xây dựng vững chắc, bền bỉ, hầu tránh khỏi nạn thông thiên hà. Những thế lực tà dạy cũ và mới sẽ cấu kết nhau với nhân danh bảo vệ truyền thống để làm sụp đổ các giá trị mới, như quỷ linh cảm đại dương và quỷ bà bà, đã cấu kết hại Đường Tăng. 3. Quan niệm về xã hội. Nền văn hóa Nho giáo là nền văn hóa cổ của Trung Hoa cho đến thời đại Ngô Thừa Ân ở thế kỷ thứ 16, đã trở thành một nếp văn hóa có truyền thống lâu dài. Các giá trị của nền văn hóa đó đối với nhân dân Trung Hoa đã khoác thêm tính chất thiêng liêng của hồn sông núi. Thật rất khó khăn cho các nhà cải cách văn hóa trong việc giới thiệu các giá trị của nền văn hóa giáo dục mới. Làm thế nào để có thể làm băng lạnh vùng văn hóa cũ mênh mông ấy, dù là ở mùa đông của lịch sử? Ngô Thừa Ân đã ý thức được điều đó, nhưng tại sao lại còn mong muốn dựng nên bộ tiểu thuyết Tây Du Ký? Đây là vấn đề mà ngày nay chúng ta cần phân tích kỹ. Có lẽ Ngô Thừa Ân đã dựa vào các cơ sở sau đây để giới thiệu một cuộc cải tổ văn hóa cũ. 1. Tất cả mọi hiện hữu ở trần gian đều có tuổi thọ của nó, nhất là các hiện hữu được sinh từ âm dương, ngũ hành. Nền văn hóa cũ của Trung Hoa cũng vậy. Khi lịch sử đã cho thấy nền văn hóa ấy không còn đảm trách được vai trò lịch sử nữa, thì nó phải được gạn đục khơi trong. 2. Nền văn hóa vô ngã, nhân bản và trí tuệ, một mặt đáp ứng được các yêu cầu mới của lịch sử, một mặt thật sự có khả năng loại bỏ những mặt bảo thủ lỗi thời. 3. Nền văn hóa mới này lại vừa có khả năng giúp con người phát triển mạnh hơn tiềm năng của cá nhân, xứ sở và các tương giao xã hội, nên tạo được một sức thu hút mạnh quần chúng, vừa có khả năng dung hợp, sống chung với những nhân tố tích cực của nền văn hóa cũ. Nền văn hóa mới của Phật giáo không gây xáo trộn hay đảo lộn nếp sống cũ, mà chỉ nhẹ nhàng đi vào hòa hợp với nếp sống cũ. 4. Cuộc cải tổ văn hóa giáo dục này sẽ được thực hiện từng bước và lâu dài trong nhận thức cá nhân và trong các cơ chế tổ chức xã hội, nên có thể bắt rễ sâu hơn và bền hơn vào lịch sử, và có thể tồn tại lâu dài, song hành với trời đất, bởi nó có cùng một sự thật với luật tắc tự nhiên của vạn hữu. Tuy vậy, Ngô Thừa Ân vẫn dựng nên Ma Nạn Thông Thiên Hà để cảnh giác công cuộc cải tổ. Cần phải hết sức cẩn trọng trong từng bước đi cải tổ, đề phòng mọi sức đề kháng, nhất là sức đề kháng của tập tục cũ mà Ngô Thừa Ân gọi là động thủy nguyên. Nếu lực lượng cải tổ thực hiện song hành hai sức mạnh đại trí và đại bi thì sẽ thành công, hệt như nhờ đến bàn tay của Bồ Tát Quán Thế Âm mới thu phục được con cáp vàng Linh Cảm Đại Dương. Con cáp vàng này cũng có gốc từ ao Giao Trì ở Phật Cảnh, mà chỉ vì chưa đổi thay dục vọng, chưa rửa được lòng trần chấp ngã. Đây là một cảnh ma nạn rất quan trọng, rất nghiêm trọng, có thể nói là tối ư thiêng liêng của con người. Đối với quần chúng, vì thế Ngô Thừa Ân đã xây dựng hình ảnh Bồ Tát rất vội vàng khẩn cấp, cứu nguy Đường Tăng, đến nỗi không kịp choàng áo khoác ngoài như mọi khi. Một việc rất hiếm xảy ra với Bồ Tát.